Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Phương Nga và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 4 2016. Phi cơ quân sự của Mỹ bay gần đảo Philippines mà Trung Quốc đang chiếm giữ ở Biển Đông. Tại Trung Quốc, 15 cơ quan truyền thông bị cáo buộc đưa tin sai sự thật. Nhiều lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức, thăm miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận về di dân. Hồ sơ hạt nhân Iran, Washington trấn an Tehran về dỡ bỏ trừng phạt. Chính quyền Cuba bãi bỏ lệnh cấm du hành trên biển. Kính thưa quý vị, một đội phi cơ quân sự của Mỹ sau khi tham gia tập trận chung với Philippines đã tiến hành các phi vụ đầu tiên gần một đảo của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm giữ ở vùng Biển Đông. Theo tờ The Japan Times, hôm qua, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ ra thông cáo cho biết là 4 chiếc A-10C Thunderbolt và 2 chiếc HH-60J Brave Hawk đã cất cánh từ căn cứ không quân trên đảo Luzon hôm thứ Ba, 19 tháng 4, bay ngang qua không phận quốc tế đến gần bãi cảng Scarborough. 6 chiếc máy bay của Mỹ nói trên đã ở lại Philippines sau khi tham gia tập trận chung giữa hai nước trong tháng này. Bãi cảng Scarborough nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng đã bị Trung Quốc chiếm giữ từ cách đây hơn 4 năm. Từ đó cho đến nay, Bắc Kinh đã gia tăng sự hiện diện trên bãi cảng này. Theo The Japan Times, các quan chức tại Manila sợ rằng Trung Quốc có thể đang biến bãi cảng Scarborough thành một đảo nhân tạo khác. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, việc triển khai tên lửa trên bãi cảng này sẽ đe dọa không chỉ quân đội Philippines mà cả lực lượng Hoa Kỳ đóng tại nước này. Đáp lại những hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông, Washington cũng đã gia tăng các chiến dịch gọi là bảo đảm tự do hàng hải ở vùng này, với 2 chuyến tuần tra vào tháng 10 năm ngoái và tháng Giêng năm nay đến sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng. Theo tin báo chí Mỹ, Hoa Kỳ có thể mở một chiến dịch tương tự trong tháng này. Chuyến bay của các phi cơ quân sự Mỹ đến gần bãi cảng Scarborough diễn ra vào lúc tòa án trọng tài thường trực ở La Haye, theo dự kiến vào tháng tới, sẽ ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. Về tình hình Việt Nam, vụ cá biển chết hàng loạt ở Vũng Áng đang khiến người dân địa phương rất hoang mang, lo lắng, nhất là vì hiện nay nguyên nhân của vụ này vẫn chưa được làm rõ. Mọi con mắt hiện đang đổ dồn về nhà máy Formosa, bị nghi là gây ô nhiễm nước biển. Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, anh Phước, một công nhân thời vụ của Formosa và cũng sống gần nhà máy, cho biết tâm trạng hiện nay của người dân trong vùng.
Đấy là một cái thực trạng đầu tiên từ khi tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương này. Bây giờ người dân ở vùng biển, vùng Áng nói chung và những khu vực lân cận nói riêng rất là hoang mang và lo lắng. Bây giờ cả một chế thằng loạt như vậy thì là nguồn gốc xuất xứ ở đâu thì nguyên nhân bây giờ là cơ quan chức năng vẫn chưa làm rõ. Người dân vậy là vẫn lo lắng nhất đó là cái chất thải từ cái dự án Formosa của khu kinh tế Vũng Áng là từ năm 2008, dự án của khu liên hiệp gang thép Formosa Đài Loan là đầu tư vào khu vực Vũng Áng. Thì là từ khi có Formosa đến giờ, môi trường sống cũng như là cái nguồn nước nó gây ô nhiễm rất là trầm trọng. Người dân cũng đã có những đơn thư cầu cứu nhưng mà cơ quan chức năng vẫn im hơi lặng tiếng và chỉ bảo rằng là dự án này là thuộc của nước ngoài nên phải có thẩm quyền phê duyệt của chính phủ, của thủ tướng nên khó mới làm rõ ra vấn đề. Thì thực trạng bây giờ thì người dân rất là hoang mang và lo lắng nên không biết cái này rồi nó sẽ kéo dài đến đâu và cái vấn đề sau này nó sẽ ra sao. Lo lắng nhất của người dân đó là cái vấn đề môi trường sống hiện nay.
Vừa nãy anh có nói qua là về cái thực trạng là cá chết hàng loạt, sau đấy thì anh có đề cập đến công ty Formosa. Thế như vậy theo anh thì người dân trong khu vực sao về cái nguyên nhân của cái việc cá chết hàng loạt này, liệu rằng là nó có liên quan gì đến cái công ty Formosa này không ạ?
Chính bản thân tôi là một lao động đã làm việc ở trong khu công nghiệp Formosa, trong đó là có những cái nguồn mương nước rất là rộng và đổ hai bên bằng bê tông và thải là ra ở bờ biển của cảng Sơn Dương, tức là nguồn của Formosa. Thì những cái dòng nguồn nước đấy không biết nhà máy đã xử lý hay chưa, công nhân chúng tôi không thể biết cụ thể, nhưng mà thực tế đó là những cái cống xả trực tiếp ra biển. Còn với như anh Nguyễn Văn Thanh ở phường Kỳ Phương sống nơi từ lần và anh có bảo rằng là để lần ở dưới đấy và phát hiện ra một cái ống rất là sâu và khi mà được xả đá thì có mùi rất là hôi thối và rất là khó chịu. Tại vì cái này thì là bảo dân thì cũng hình được là có cuộc phỏng vấn đối với anh Thành. Từ khi Formosa vào đến giờ thì là thực tế nó là như vậy thôi. Dạ. Bầu không khí, các cái cột khói cho đến các cái nguồn nước nó là ô nhiễm thực tế rồi vậy thôi. Không thể là gọi là không phải là do phô mô sa, đó là điều mà người dân là chắc chắn như vậy.
Vâng ạ, theo chúng tôi được biết là hiện nay thì cũng đã có những cái người dân mà mang cá về ăn và bản thân họ thì cũng bị ngộ độc ạ. Thế thì thực hư tình hình ra sao, anh có thể cho khán giả được biết được không ạ?
Bây giờ theo tôi á, thì tôi nói rằng là cốt cá sống ở dưới biển, dưới đại dương với cái nguồn nước dồi dào như vậy mà nó còn chết hàng loạt như vậy thì người dân thì cũng có những người có thể người ta chưa nắm bắt được thì vô tình người ta ăn, đó là chỉ có lần đầu nhưng mà đã gây ra những cái ngộ độc trầm trọng như vậy thì là cái đó là những cái nguồn rất là độc hại, người dân rất là hoang mang và lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe chính bản thân gia đình tôi bây giờ nói không với cá biển và rất ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của những người dân sống bằng nghề đánh bắt cá, nó ảnh hưởng rất lớn.
Còn tại Trung Quốc, 15 phương tiện truyền thông đại chúng của nước này đã bị cơ quan giám sát truyền thông cáo buộc đưa tin sai sự thật. Thông tin nói trên được Tân Hoa Xã đăng tải ngày hôm nay.
Trong số các phương tiện truyền thông bị Cục Quản lý Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc nhắm tới, có các tờ Tài Kinh, The Paper và Jinan Times. Cơ quan giám sát các phương tiện truyền thông cho rằng, tờ Tài Kinh đã phát hành vào tháng 2 vừa qua một bài phóng sự với đầy thông tin sai lệch về sự suy đồi xã hội ở một ngôi làng. Cơ quan giám sát đã quy trách nhiệm cho nhà báo viết bài phóng sự trên. Những website đăng tải bài báo và không kiểm chứng chính tính xác thực của thông tin cũng bị trừng phạt. Còn tờ The Paper bị cáo buộc đưa tin sai sự thật về một trận động đất, còn tờ Jinan Times thì bị cáo buộc đã chỉnh sửa hình ảnh. Về phần mình, các nhà đối lập cho rằng những cáo buộc trên của cơ quan giám sát các phương tiện truyền thông xuất phát từ chiến dịch từ Trung ương nhằm mạnh tay kiểm soát các lĩnh vực truyền thông và xuất bản.
Còn tại Nhật Bản, thêm một bộ trưởng của chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe đến viếng đền Yasukuni được xem là biểu tượng của quá khứ quân phiệt Nhật Bản, một hành động chắc chắn sẽ gây phẫn nộ cho các nước láng giềng châu Á. Hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Nishihide Iwaki đã đến viếng đền Yasukuni ở Tokyo, nơi tưởng niệm 2,5 triệu người Nhật đã chết trong các cuộc chiến tranh, trong đó có cả tên của 14 tội phạm chiến tranh Nhật Bản đã bị đồng minh kết án sau đại nhị thế chiến. Hôm qua, Bộ trưởng đặc trách Nội vụ và Truyền thông Sanae Takeshi cùng với hơn 90 nghị sĩ thuộc nhiều chính đảng khác nhau cũng vừa đến viếng đền Yasukuni. Trung Quốc và Hàn Quốc ngay lập tức đã có phản ứng giận dữ về chuyến viếng đền này. Riêng Thủ tướng Abe không đích thân đến viếng đền Yasukuni, nhưng giống như mọi năm, ông đã gửi lễ vật đến đền này. Vào năm 2013, ông đã gây phẫn nộ Bắc Kinh và Seoul khi đến viếng đền Yasukuni để kỷ niệm một năm lên cầm quyền. Đối với ông Abe, ngôi đền này chỉ là nơi tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh cho nước Nhật, giống như là nghĩa trang Arlington của Hoa Kỳ. Còn về tình hình bán đảo Triều Tiên, chính quyền Hàn Quốc hôm nay thông báo Bắc Triều Tiên đã bắn một tên lửa từ tàu ngầm ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. Theo các chuyên gia Hàn Quốc, Bình Nhưỡng có thể muốn phô trương sức mạnh trước kỳ đại hội đảng lao động Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1980, đại hội được tổ chức. Nhân dịp này, Bắc Triều Tiên muốn tuyên bố đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Chuyển sang vùng Đông Nam Á, Thái Lan vừa thông qua một đạo luật trừng phạt 10 năm tù đối với bất kỳ cá nhân nào tiến hành chiến dịch vận động trước cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp mới, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 8, 2016. Bản hiến pháp mới được chính quyền quân sự đang nắm quyền soạn thảo.
Được Quốc vương Thái Lan phê chuẩn vào ngày hôm qua, đạo luật cấm các hành vi lừa dối, ép buộc hay tác động tới cử tri, theo bất kỳ nghĩa nào. Như vậy, quân đội sẽ được phép ngăn chặn mọi hành vi phản đối hay tụ họp nơi công cộng liên quan tới bản dự thảo hiến pháp mới. Nếu được thông qua, đây sẽ là bản hiến pháp thứ 20 trong vòng một thế kỷ tại Thái Lan. Bản hiến pháp mới sẽ cho phép bổ nhiệm một thủ tướng mà không cần thông qua bỏ phiếu, một nghị viện hoàn toàn được chỉ định và tăng cường quyền lực cho các tòa án. Phe đối lập áo đỏ đánh giá đạo luật trên là phản dân chủ và kêu gọi bỏ phiếu chống bản hiến pháp mới. Trong khi đó, đối với phe quân đội đang cầm quyền, bản hiến pháp mới là liệu pháp giải quyết những phân chia chính trị đang chia rẽ Thái Lan từ 10 năm nay. Trước khi đạo luật được công bố, Ủy viên Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, ông An Hussein ngày hôm qua cho biết quan ngại về sự tập trung quyền lực ngày càng rõ nét của quân đội Thái Lan. Vào tuần trước, nhiều nhà đối lập và một chính trị gia có thanh thế đã bị bắt giữ vì đã thể hiện quan điểm của họ về bản hiến pháp mới này.
Còn tại Indonesia, hôm qua, chính quyền Jakarta đã biện hộ cho việc áp dụng án tử hình đối với các tội phạm ma túy bất chấp những lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế và những lời kêu gọi giảm án.
Theo bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Indonesia được hãng tin Reuters trích dẫn, Indonesia và các nước có chung quan điểm phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến tệ nạn buôn bán thuốc phiện, và án tử hình là một trong những lựa chọn dựa trên chủ quyền luật pháp của mỗi nước. Trong hội nghị quốc tế về chống ma túy do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức vào tuần trước, đại biểu của Indonesia đã không được chào đón nồng nhiệt, vì trái ngược với chủ trương mới của Liên Hiệp Quốc về chống ma túy, theo đó các nước tập trung vào tình hình y tế và nhân quyền, thì đại diện của Indonesia vẫn bảo vệ quyền được chọn hình phạt nghiêm khắc nhất là án tử hình. Tổng thống Indonesia Joko Widodo xếp ma túy là một vấn đề khẩn cấp quốc gia, ngang hàng với những mối đe dọa của các nhóm vũ trang tại đất nước có tới hơn 250 triệu dân này. Vào năm ngoái, 14 tội phạm buôn bán ma túy đã bị kết án tử hình, trong đó có 4 người Nigeria, 2 người Úc và 1 người Brazil. Ngay sau đó, Indonesia đã bị cộng đồng quốc tế lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, nên Jakarta buộc phải tạm ngừng thi hành án. Vào hồi đầu tháng 4 vừa qua, trưởng lý Indonesia đã thông báo tiếp tục thi hành án tử hình đối với tội phạm ma túy.
Chuyển sang thời sự châu Âu, nhiều lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay đến miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ trong một chuyến viếng thăm nhằm thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận về di dân mà chính quyền Ankara dọa sẽ không tôn trọng. Chuyến viếng thăm này diễn ra 3 tuần sau khi thỏa thuận gây nhiều tranh cãi giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu có hiệu lực. Thỏa thuận này nhằm chấn đứng làn sóng nhập cư trái phép vào châu Âu, hiện đang đối đầu với khủng hoảng di dân trầm trọng nhất kể từ sau đại nhị thế chiến. Đáp lại nỗ lực của Ankara, Liên hiệp châu Âu đồng ý khởi động lại các cuộc thảo luận về việc thâu nhận Thổ Nhĩ Kỳ vào khối này và đẩy nhanh tiến trình miễn visa cho công dân Hoa Kỳ. Nhưng trong tuần này, các lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã dọa sẽ không tôn trọng thỏa thuận nói trên nếu châu Âu không thực hiện lời hứa miễn visa cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ từ đây đến cuối tháng 6. Vấn đề là nhiều nước châu Âu vẫn chống lại việc miễn visa cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng tại Đức, đông đảo người biểu tình được vận động xuống đường phản đối hiệp định tự do mậu dịch xuyên Đại Tây Dương đang được Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đàm phán. Cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay, chỉ một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm Hanover. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault gửi về bài tường trình.
TTIP, l'abréviation anglaise est omniprésente dans le débat en Allemagne, contrairement à d'autres.
TTIP từ viết tắt tiếng Anh xuất hiện khắp nơi tại Đức, trái ngược với nhiều nước khác. Hiệp định tự do mậu dịch xuyên Đại Tây Dương giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ hiện đang là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận. Chính phủ Đức chỉ thấy những lợi ích, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh tại nước vô địch về xuất khẩu. Thủ tướng Angela Merkel hy vọng hiệp định sẽ đạt được kết quả trước khi Tổng thống Barack Obama rời nước Đức, nhưng mọi nghi ngại vẫn còn đó. Về phần người dân Đức, ngày càng có nhiều người phản đối. Cách đây 2 năm, gần 55% dân số vẫn còn ủng hộ dự thảo hiệp định, nhưng hiện nay con số này chỉ còn 17%. Số người phản đối ngày càng cao, điều này được thấy rõ qua cuộc tuần hành được tổ chức tỉ mỉ. Vào mùa thu 2015, một cuộc tuần hành lớn phản đối hiệp định đã quy tụ từ 150 đến 250 ngàn người tại Berlin. Vào thứ Bảy, hôm nay tại Hanover, một ngày trước khi Tổng thống Barack Obama tới và 2 ngày trước khi nối lại đàm phán tại New York, hàng chục ngàn người đã xuống đường phản đối, trong đó có nhiều nghiệp đoàn, các đảng phái cánh tả và các hiệp hội chống toàn cầu hóa. Cuộc tuần hành cũng được cho là để thể hiện thái độ phản đối chính sách hiện nay và chống Mỹ.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Còn tại London hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dọa là Anh Quốc sẽ đứng cuối hàng trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ trong trường hợp nước này quyết định rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu sau cuộc trưng cầu dân ý. Từ London, thông tin viên Muriel Denkhoa gửi về bài tường trình.
Khi đến London, ông Barack Obama đã hứa là ông sẽ nói rất thẳng thắn về vấn đề Brexit. Tổng thống Mỹ đã làm hơn cả lời hứa khi đưa ra một lời cảnh báo rất là rõ ràng. Ông Obama nói, có thể một ngày nào đó, Anh Quốc và Hoa Kỳ sẽ ký một hiệp định thương mại, nhưng điều đó sẽ không đến sớm được, vì ưu tiên của chúng tôi hiện nay là thương lượng một hiệp định mậu dịch với toàn khối Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc sẽ đứng cuối hàng. Về phần Thủ tướng Anh David Cameron, ông rất mừng là được sự ủng hộ hết mình của Tổng thống Mỹ, ông cũng đã bày tỏ ý kiến giống như người anh trai Hoa Kỳ. Ông Cameron khẳng định, sức mạnh tập thể và ảnh hưởng của chúng ta được nhân lên là nhờ chúng ta là thành viên của Liên hiệp châu Âu. Phải thấy rõ rằng trong vấn đề quan hệ đặc biệt giữa London và Washington, không ai nhiệt tình hơn tôi. Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy việc làm thành viên Liên hiệp châu Âu ngăn cản tôi tăng cường mối quan hệ đặc biệt này. Việc ông Obama bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ như trên gây hoang mang trong phe chủ trương Brexit vì họ biết rằng lãnh đạo Mỹ rất được dân Anh tin tưởng. Hơn nữa, ông đã không ngớt lời ca ngợi đồng minh châu Âu này trong chuyến công du từ giã với tư cách Tổng thống Mỹ. Ông Barack Obama cũng đã nhắc lại sự ngưỡng mộ của ông đối với nữ hoàng, một trong những nhân vật ưa thích nhất của ông.
Về hồ sơ hạt nhân Iran, trong cuộc gặp gỡ ngày hôm qua tại New York, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cố trấn an đồng nhiệm Iran về việc dỡ bỏ trừng phạt đối với Tehran.
tiếp đón Ngoại trưởng Iran tại một khách sạn lớn ở New York, ông John Kerry nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi đã dỡ bỏ trừng phạt liên quan đến hạt nhân theo như cam kết, và các ngân hàng nước ngoài từ giờ có thể hoạt động với Iran, hết lời dẫn. Ngoại trưởng Iran hoan nghênh phát biểu của đồng nhiệm Mỹ và cho rằng đây đúng là một bước tiến tới những quyền lợi mà Iran có thể được hưởng từ bản thỏa thuận được ký kết vào ngày 14 tháng 7 năm ngoái tại Vienna. Trước đó, các ngân hàng và doanh nghiệp nước ngoài vẫn do dự khi hợp tác với Iran. Họ lo sợ các biện pháp trừng phạt của hệ thống pháp luật nghiêm khắc của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục được áp dụng với nước Cộng hòa Hồi giáo do hậu thuẫn khủng bố và phát triển chương trình tên lửa đạn đạo. Cũng trong buổi làm việc này, hai nước đã ký một hợp đồng thương mại chưa từng có, cho phép Washington mua lại 32 tấn nước nặng từ các nhà máy hạt nhân của Iran nhằm phục vụ các mục đích công nghiệp và nghiên cứu khoa học. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, việc mua lại 32 tấn nước nặng được luật pháp Mỹ cho phép và được đưa cho vào là một nhượng bộ của thỏa thuận Vienna có hiệu lực từ ngày 16 tháng Giêng vừa qua. Đổi lại, Iran sẽ phải chịu sự giám sát của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin, thêm một dấu hiệu hòa hoãn giữa Cuba với Hoa Kỳ, kể từ nay người dân Cuba, với một số điều kiện, có thể du hành trên biển sau hàng chục năm bị chính quyền cấm đoán, chủ yếu là nhằm chống vượt biên sang Mỹ. Hôm qua, chính phủ Raúl Castro thông báo bãi bỏ các hạn chế về du hành trên biển đối với mọi người dân Cuba, mà cho tới nay chỉ có thể xuất ngoại bằng đường hàng không. Theo thông báo chính thức được đăng trên tờ Nhật báo Granma, biện pháp nói trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày thứ ba tuần tới. Nhưng chính quyền La Habana không nói rõ là việc bãi bỏ lệnh cấm có được áp dụng đối với các hành khách đi phà, tàu hay không. Hoa Kỳ đã cấp giấy phép hoạt động cho một số công ty, nhưng hiện vẫn chờ chính quyền Cuba bật đèn xanh cho các tuyến đường giữa hai nước. Việc cấm đi bằng đường biển đã được áp dụng kể từ sau cách mạng 1959, bắt đầu là nhằm ngăn chặn lực lượng chống Castro được Mỹ yểm trợ đổ bộ lên Cuba, nhưng sau đó biện pháp này vẫn được sử dụng nhằm ngăn chặn người dân Cuba vượt biên sang Mỹ. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên chúng tôi sẽ phát lại các bài học tiếng Pháp, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Lê Hải biên soạn nói về sao Hàn thời YouTube, và cuối cùng là phần phát lại tạp chí văn hóa Muôn Mặt Tình Yêu trong phim Cha và Con, và Thanh Hà phỏng vấn đạo diễn Phan Đăng Di nhân dịp bộ phim của anh được công chiếu tại Pháp. Còn bây giờ là một điểm tuần báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, còn một năm nữa nước Pháp bước vào bầu cử tổng thống. Courrier International mở một hồ sơ lớn tổng hợp các bài viết từ các báo chí nước ngoài nói về tham vọng của Bộ trưởng Kinh tế Pháp, ông Emmanuel Macron. Tờ L'Express thì kêu gọi hai ông, François Hollande, tổng thống đương nhiệm, và Nicolas Sarkozy, vị tổng thống tiền nhiệm, hãy thoái lui và cho rằng nước Pháp cần một vị tổng thống mới. Tuần sang L'Obs thì nhìn đến nước Anh, mừng sinh nhật 90 tuổi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, được lòng trong bối cảnh ngày 23 tây tháng 6 tới đây, người dân Anh bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc ở lại hay ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Hình ảnh nữ hoàng Anh trên trang bìa, đôi mắt nhắm nghiền vẻ đăm chiêu, tuần báo đặt câu hỏi lớn, Goodbye England.
Về thời sự châu Á, Courrier International đặc biệt quan tâm đến căng thẳng Indonesia-Trung Quốc chung quanh một chiếc tàu cá. Tờ báo lược dịch lại các nhận định của ông Ernesto Simanukalit, một nhà ngoại giao Indonesia trình bày trên tờ Kompas của Jakarta, cho rằng sự tham lam ngày càng lớn của Trung Quốc đang phá hỏng mối băng giao hữu hảo giữa hai nước và có nguy cơ gây tổn hại cho dự án con đường tơ lụa hàng hải do Bắc Kinh đề ra.
Đầu tiên, tờ báo nhắc lại vụ việc chiếc tàu đánh cá mang số hiệu Quayfei 10078 được hai tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống đã xâm nhập và đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải của Indonesia ngoài khơi đảo Natuna. Điều bất thường là hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã dùng vũ lực và các hành động hăm dọa để ngăn chặn đội tuần duyên Indonesia bắt tàu đánh cá trái phép theo như quy định của luật pháp nước này. Ngoại trưởng Trung Quốc đã biện minh cho những hành động trên khi khẳng định chiếc tàu đánh cá Trung Quốc chỉ thực hiện các hoạt động bình thường trong những vùng đánh bắt truyền thống của Trung Quốc từ trong nguyên văn. Thế nhưng, theo quan điểm của ông Sigma Nunkali, thì những lời biện minh này của Bắc Kinh cho đó là những vùng đánh bắt truyền thống là sai trái và nguy hiểm. Theo ông, sai là vì Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về các quyền trên biển, UNCLOS, đưa ra vào năm 1982 mà Trung Quốc cũng có tham gia ký kết, không có sử dụng thuật ngữ vùng đánh bắt truyền thống, mà là quyền đánh bắt truyền thống cấp cho một quốc gia nào đó trong vùng lãnh hải của một đảo quốc lân cận. Đây cũng là quyền mà Jakarta đã cấp cho Kuala Lumpur theo một thỏa thuận song phương. Nguy hiểm là vì Trung Quốc tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm ở bất cứ những nơi nào mà họ cho là có mối liên kết với lịch sử và truyền thống. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ tất cả các cảng biển của Indonesia đều sẽ là của Trung Quốc? Bởi vì vào thế kỷ 14, ông Zhang He, vị đô đốc Trung Quốc theo đạo Hồi nổi tiếng, đã từng đi qua những nơi này để đi đến tận cả châu Phi.
Đối với nhà ngoại giao này, việc tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống tàu đánh cá để đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải nước khác là một hành động vi phạm quyền quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Ông còn chỉ trích thái độ hăm dọa của phát ngôn viên tòa đại sứ Trung Quốc tại Jakarta là thiếu tính xây dựng khi đòi hỏi Indonesia phải xử lý vụ việc một cách khôn khéo và phải để ý đến mối quan hệ song phương Trung Quốc-Indonesia.
Theo tác giả, Trung Quốc phải hiểu rằng cuộc chiến chống đánh bắt trái phép cũng là một phần của dự án ngã tư hàng hải thế giới do Tổng thống Joko Widodo đưa ra ngay từ khi nhậm chức năm 2014. Dự án này sẽ phải được kết hợp đồng điệu với con đường tơ lụa hàng hải của ông Tập Cận Bình, do bởi phần phía nam của con đường này phải đi ngang qua vùng lãnh hải của Indonesia. Chính vì điều này, Bắc Kinh chỉ có lợi khi duy trì một mối quan hệ tốt với Jakarta, và cũng đừng quên rằng Indonesia hiện đang kiểm soát những eo biển quan trọng cho lưu thông hàng hải thế giới, mà sự an toàn và thịnh vượng của Trung Quốc lệ thuộc vào điều đó rất đáng kể. Câu hỏi đặt ra, vì sao Trung Quốc sẵn sàng hy sinh tiếng tăm của mình, cũng như là mối quan hệ hữu hảo cá nhân giữa ông Widodo với ông Tập Cận Bình, cho một sự đòi hỏi hoàn toàn không có cơ sở, nên chăng xem đó như là một dấu hiệu của một vụ tấn công mới nhắm vào vương quốc Singosari, mà sàn diễn lần này sẽ là vùng lãnh hải Natuna, phải chăng đã đến lúc nên kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về luật biển? Và với tư cách là thành viên ký kết UNCLOS, liệu Indonesia có đủ can đảm để làm điều đó hay chăng?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Brexit or not Brexit là câu hỏi lớn trên tuần san Lopes. Ngày 23 tháng 6 tới đây sẽ là một bước ngoặt lịch sử cho Vương quốc Anh. 64 triệu người dân nước này sẽ đi bỏ phiếu để nói ở lại hay ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Gần đến ngày bỏ phiếu, nhịp thở tại Anh trở nên rồn rập hơn bao giờ hết, từ Westminster sang chứng khoán City cho đến xã hội dân sự.
Chưa có cuộc tranh luận nào gây chia rẽ xã hội Anh quốc sâu sắc bằng cuộc tranh luận Brexit or not Brexit. Từ gia đình cho đến chính trường, câu hỏi đó đã trở thành chủ đề chính trong mọi cuộc hội họp, mỗi bữa cơm tối. Giới doanh nhân thì tin rằng Brexit sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế. Người lao động thì nghĩ rằng châu Âu đã không bảo vệ được công ăn việc làm cho họ và chỉ gây thêm tốn kém cho đất nước. Hơn nữa, những người ủng hộ Brexit cho rằng chưa bao giờ họ có cảm giác mình là công dân châu Âu. Người ta cảm thấy mình là công dân nước Anh, Vương quốc Anh hay người xứ Scotland, như nhận xét của nhà sử học Andrew Roberts. Do đó ông cho rằng có lẽ tốt hơn hết là nước Anh nên đứng ngoài liên hiệp. Bầu không khí sôi sục đó cũng đang bao trùm lên cả lễ mừng thọ 90 tuổi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 vừa qua. Happy Birthday, tờ báo chúc mừng, nhưng đồng thời, Lopes cũng ghi nhận sự im lặng của bà. Nữ hoàng Elizabeth đã đi xuyên thế kỷ và là nữ hoàng có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Anh quốc. Bà hiện diện khắp nơi, cực kỳ nổi tiếng nhưng cũng cực kỳ kín tiếng. Cho dù là vương quốc của bà đang bị chia rẽ sâu sắc về Brexit, phải chăng đó cũng chính là bí quyết trường thọ của bà? Lopes đặt câu hỏi.
Nhìn sang nước Pháp, trên ảnh chân dung bị mất nửa mặt của hai nhân vật François Hollande và Nicolas Sarkozy, L'Express kêu gọi, hãy từ bỏ, và nên có một vị tổng thống mới, nhưng ngầm ẩn ý kêu gọi cả hai ông nên từ bỏ ý định ra tranh cử tổng thống năm 2017.
Vì sao? Bởi vì đối với Tuần Sang, ông Hollande giờ đã mất hết uy tín cũng như tính chính đáng. Chương trình đối thoại công dân giữa ông Hollande và những công dân tham gia trên kênh truyền hình France 2 ngày 14 tháng 4 đã không huy động được đông đảo người xem. Điều đó cho thấy là người dân Pháp không còn muốn nghe và muốn thấy ông nữa, tờ báo viết. Không còn uy tín, không tính chính đáng. Ông Hollande đã không thể nào vực dậy nền kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp như những gì ông đã hứa. Giờ đây, ông đã bị giới trẻ từ bỏ, các đối tác xã hội quay lưng, đa số cầm quyền chỉ trích và các dân biểu địa phương phản đối. Còn đối với ông Nicolas Sarkozy, vị tổng thống tiền nhiệm thì sao? Tuần Sang cho rằng, ông này thì lại quá bè phái và gây chia rẽ. Thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, việc ông muốn ra tranh cử trở lại, thứ nhất cũng chỉ nhằm mục đích trả thù. Bên cạnh đó, tờ báo ghi nhận, ông Sarkozy chẳng có gì thay đổi trong cách suy nghĩ, vẫn bè phái và gây chia rẽ, không những ngay trong lòng đảng chính trị của ông, mà còn giữa người dân Pháp để phe này chống lại phe kia. Nói tóm lại, tuần báo cho rằng, tốt hơn hết cả hai ông, Hollande và Sarkozy, không nên ra ứng cử mà nên nhường chỗ cho một thế hệ mới.
Báo động những Chernobyl bis là lời cảnh báo của L'Express. Vào ngày 26 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng hạt nhân số 4 tại trung tâm khai thác hạt nhân Chernobyl đã bị mất kiểm soát và nổ tung. Câu hỏi đặt ra, 30 năm sau thảm họa hạt nhân thảm khốc nhất này, ngành công nghiệp hạt nhân có an toàn hơn hay không?
Câu trả lời là có, nhiều tiến bộ quan trọng trên phương diện an toàn đã được thực hiện, nhưng cũng trong khoảng thời gian 30 năm đó, các dự án hạt nhân cũng gia tăng, có nguy cơ làm tổn hại ý định tốt đưa ra. Nhiều câu hỏi đã được đề ra, chẳng hạn như có hợp lý hay không khi cho xây dựng một trung tâm khai thác hạt nhân trên sa mạc Jordani, khu vực bất ổn cả trên phương diện địa chính trị lẫn động đất. L'Express cố gắng đưa ra một bản đồ tổng quan về những khu vực có trung tâm hạt nhân được cho là có nhiều rủi ro bị thiên tai do tình trạng cũ nát và nhất là rủi ro bị khủng bố. Về rủi ro cuối cùng, tuần báo trích kết luận của Nuclear Threat Initiative NTI chỉ trích các nhà khai thác đã không chú trọng đến công tác dự phòng chống lại nguy cơ Daesh, đặc biệt những gì liên quan đến việc giám sát nhân sự. Theo báo cáo, rủi ro nằm ở chỗ. Xin trích, chỉ cần một người đồng lõa cũng đủ có thể cài một con virus sinh học từ bên trong thông qua các ổ cắm USB đơn giản.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Phi cơ quân sự Mỹ bay gần đảo Philippines mà Trung Quốc đang chiếm giữ ở Biển Đông. Tại Trung Quốc, 15 cơ quan truyền thông bị cáo buộc đưa tin sai sự thật. Nhiều lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Merkel, thăm miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận về di dân. Hạt nhân Iran, Washington trấn an Tehran về giữ bỏ trừng phạt. Chính quyền Cuba bãi bỏ lệnh cấm vận, du hành trên biển. Trước khi bước sang tạp chí âm nhạc và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi hai bài học tiếng Pháp số 11 và 12 của giáo trình Parlez-vous Paris.
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis syrienne, j'ai 17 ans. Je suis à Paris depuis 2 ans. J'ai commencé à apprendre le français quand j'étais en Syrie, quand j'avais 13 ans. Chez moi en Syrie, les magasins ferment tard le soir. Puis ici à Paris, j'ai remarqué que les magasins fermaient tôt et ouvraient tard. Et je me demandais pourquoi.
Các bạn thân mến, Thảo mời các bạn hôm nay làm quen với Nathalie, một học sinh người Syria. Các cửa hàng Paris thường đóng cửa sớm, cho nên Nathalie không biết những người bận đi làm phải mua sắm vào lúc nào.
Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Est-ce que tu aimes faire du shopping à Paris?
Ah oui.
Et quelles sont tes boutiques préférées?
J'aime les magasins des vêtements, des CD, de la musique.
Thảo đang ở trên đường Saint-Antoine, một góc phố có nhiều cửa hiệu buôn bán, đi từ quảng trường Bastille cho tới tòa đồ chính.
Bonjour, Monsieur Semama.
Bonjour, bonjour.
Xin giới thiệu với các bạn ông Guy Semama, Chủ tịch Hiệp hội các hiệu kinh doanh ở phố Saint-Antoine.
Alors Nathalie, il faut savoir que la rue Saint-Antoine, c'est un axe est-ouest qui sépare Paris en deux.
Đường Saint-Antoine rất là dài, được tiếp nối bởi đường Rivoli cho tới tận đại lộ Champs-Élysées. Đây là một trục lộ quan trọng chạy ngang Paris từ đông sang tây.
Le côté ensoleillé, c'est le trottoir pair qui est en face. Le trottoir impair où nous sommes, ça c'était le trottoir où il y avait jusque dans les années 80 beaucoup beaucoup de commerces de bouche.
Vâng, ở đây có rất nhiều cửa hàng thực phẩm gọi là les commerces de bouche. Các cửa hàng này nằm dọc vỉa hè số lẻ impair, bởi vì các dãy nhà mang số lẻ lúc nào cũng nằm khuất ánh nắng mặt trời và như vậy thì thức ăn có thể giữ lâu hơn.
La rue Saint-Antoine, elle abrite à peu près 130 commerces. Là, vous constatez qu'il y a maintenant des commerces de prêt-à-porter, de l'appareil pharmacie, des magasins d'optique, un bureau de change. Il faut vous dire qu'il y a 10-15 ans, c'était des boucheries, des poissonneries, des fromageries, mais tout ça se perd.
Với thời gian, các hàng cá, poissonnerie, hàng thịt, boucherie, dần dần nhường chỗ lại cho các hiệu áo quần may sẵn, prêt-à-porter, các hiệu thuốc tây, pharmacie.
Ah, ce que je vous propose, c'est pas d'aller voir un café. On y va.
Bây giờ Thảo mời các bạn ghé qua một quán ăn để xem họ mở cửa vào lúc nào.
Bonjour Cédric. Je peux, on n'est pas trop en retard. Très
bien. Bonjour.
Bonjour.
À quelle heure vous fermez et à quelle heure vous ouvrez?
Ici, on est ouvert tous les jours en fait, 7 jours sur 7. Alors on ouvre la semaine, les 5 premiers jours, de 6h à peu près à 22h. Et puis après le dimanche, on a une ouverture un peu plus courte, de 8h à 20h.
Các quán ăn hầu như lúc nào cũng mở cửa, từ 6 giờ sáng, 6 giờ, giờ điểm tâm, cho tới 22 giờ, tức là 10 giờ tối, 22 giờ.
Quelles sont les heures où il y a le plus de clients?
De midi à 15 heures, et puis le soir à l'apéritif vers 18h, 19h.
Các quán brasserie mở cửa 7 ngày trên 7, 7 jours sur 7. Đông khách nhất là vào giờ ăn trưa, à l'heure du déjeuner, và vào giờ uống rượu khai vị, à l'heure de l'apéritif, sau 6 giờ chiều.
Merci.
Vâng, nói như vậy thì giờ mở cửa là do ai quyết định? Mời các bạn nghe lời giải thích của ông Semama.
Quelles sont les heures d'ouverture des magasins?
En général, les magasins sont ouverts du mardi et ce jusqu'au samedi, voire même pour certains jusqu'à dimanche. Les horaires d'ouverture, c'est 10h30 sans discontinuer jusqu'à 19h30.
Các cửa hàng thường mở cửa, ouvre vào 10 giờ rưỡi sáng và đóng cửa, ferme vào 7 giờ rưỡi tối. Có lẽ vì thế mà những người bận đi làm không dễ gì mà đi mua sắm.
Les commerces d'alimentation, c'est aussi pareil. Ils sont ouverts le dimanche matin. En revanche, ils sont quasiment tous fermés le lundi toute la journée. Voilà.
Các cửa hàng mở cửa từ thứ ba cho tới thứ bảy. Cửa hàng thực phẩm thì mở thêm vào buổi sáng chủ nhật, nhưng tất cả đều đóng cửa vào thứ hai.
Y a-t-il une autorisation pour ouvrir le dimanche?
Il faut vous dire qu'ici nous sommes dans le Marais. Nous sommes un secteur touristique en partie, donc il y a une autorisation qui est octroyée à certains commerçants du quatrième d'ouvrir le dimanche. Et donc ce sont des boutiques qui quasiment fonctionnent 6 jours sur 7, voire même 7 jours sur 7 pour certaines.
Chúng ta đang ở phố Marais, một nơi có đông khách du lịch, cho nên các cửa hàng ở đây có giấy phép đặc biệt để mở cửa vào ngày chủ nhật.
Merci beaucoup.
Monsieur Semama, pourriez-vous nous faire rencontrer les commerçants du coin?
Oui, d'accord.
Trong kỳ sau, Thảo mời các bạn ghé thăm những cửa hàng buôn bán khác. Thân chào các bạn.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis syrienne, j'ai 17 ans. J'ai remarqué qu'ici à Paris, les magasins ouvrent tard et ferment tôt. Alors, je me demandais comment font les Parisiens pour faire leurs courses quand ils sortent de travail et les magasins sont déjà fermés.
Các bạn thân mến, các cửa hàng Paris đóng cửa khá sớm, cho nên không biết là người bận đi làm mua sắm vào lúc nào. Hôm nay Tuấn Thảo mời các bạn cùng với Natalie tìm hiểu thêm về vấn đề này. Monsieur Zé, maman, pourriez-vous nous faire rencontrer les commerçants du coin?
Oui,
d'accord.
On va aller visiter un magasin de vêtements de prêt-à-porter féminin. Donc ça doit vous intéresser.
Ah bah c'est parfait. Xin giới thiệu với các bạn ông Guy Semamba, chủ tịch hiệp hội các hiệu kinh doanh phố Saint-Antoine. Hôm nay ông đưa chúng ta đến thăm một cửa hàng thời trang ở phố Marais.
Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour. Je peux peut-être vous aider? Donc là c'est la nouvelle collection. Donc il y a des robes en soie comme ceci, ça c'est des modèles intemporels qu'on a en permanence. Les couleurs vont changer en fonction des saisons.
Các kiểu áo đầm bằng lụa may rất đẹp, les robes en soie.
Des choses comme ça, très jolies ça avec la ceinture. On a des petits hauts comme ceci.
Ở đây cũng có bán các kiểu áo nửa thân, des petits hauts.
Là vous avez de la maroquinerie, notamment des ceintures de taille qui sont toutes en cuir. Il y a des ceintures pressées, on vend des foulards, des écharpes.
Và có luôn cả phụ kiện thời trang bằng da, de la maroquinerie, các loại khăn choàng, des foulards.
Faire habiller ou décontracter, tout dépend l'événement et les accessoires qu'on va mettre. Il y a ça quelque chose.
Tới đây rồi thì Thảo mới thấy là vào những ngày trong tuần, các cửa hàng đều tương đối vắng khách.
Quels sont les horaires d'ouverture de votre magasin?
Alors, les horaires d'ouverture de la boutique sont de 10h30 à 19h30.
Cửa hàng này mở cửa từ 10 giờ rưỡi sáng đến 7 giờ rưỡi tối.
On peut être fermé une demi-heure dans la journée, de 14h30 à 15h. On ferme pas plus tôt, à 13h, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans des bureaux qui viennent à ce moment-là de la journée.
Các bà, các cô, bận đi làm thì thường phải đi mua sắm vào giờ ăn trưa, la pause de midi.
Quel type de clients viennent dans votre magasin selon les horaires?
Le matin, si vous voulez, ça peut être des femmes de 50 ans qui sont à leur compte et qui ont un peu de temps. Entre midi et deux, ça va être des employés, notamment des gens de bureau. Dans l'après-midi, ça peut être des touristes, également le matin, qui se baladent un peu dans le quartier, qui font des musées, voilà. Et en fin de journée, c'est des sorties de bureau.
Giới khách hàng sắp xếp thời gian để mua sắm. Buổi sáng thường là giới kinh doanh tự do. Sau 5 giờ chiều là các nhân viên công sở, à la sortie des bureaux. Còn du khách là sướng nhất, bởi vì họ có tiền thì mua sắm lúc nào cũng được.
Merci madame.
Bah, merci à vous, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir madame. Nathalie rất thích các kiểu áo đầm. Thế nào rồi cô cũng sẽ trở lại đây. Bây giờ Thảo mời các bạn ghé thăm một cửa hàng khác.
Attention Nathalie, le feu est rouge.
Alors là on traverse la rue.
Et là et on arrive chez le primeur. Donc vous constatez que les fruits et légumes sont très bien exposés. Tout est parfaitement rangé, ça donne envie de manger.
Vâng, Thảo vừa mới băng qua đường là vào ngay Le Primeur, một cửa hàng bán trái cây và rau tươi.
Nathalie, tu peux décrire les produits devant toi?
Je vois des pommes, des kiwis, fraises, et des raisins, ananas.
Ça donne envie, non?
Oui, ça c'est vrai.
Quả thật là cách bố trí trái cây và rau tươi ở đây rất đẹp mắt. Nào là các quả táo, les pommes, quả dâu tây, les fraises, các chùm nho, les raisins. Và đây là ông chủ, Thảo muốn hỏi ông về giờ mở cửa.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour.
Alors tu veux savoir quoi Nathalie?
Quels sont vos horaires d'ouverture?
Alors on ouvre de 7h du matin à 20h30 le soir.
Cửa hàng này mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ rưỡi tối. Như vậy thì người ta mới có thể đi chợ sau giờ làm việc.
Pourquoi vous fermez pas plus tard le soir?
Parce que il se manque de personnel, c'est ça le problème.
Vâng, các cửa hàng nếu muốn mở cửa muộn hơn thì không còn cách nào khác là phải tuyển thêm nhân viên.
Est-ce que les autres supermarchés vous font concurrence?
Non, pas vraiment, parce que nous, c'est les clients qui aiment les bons produits. Et c'est vrai qu'au supermarché, on ne trouve pas tous les produits. Il n'y a pas de tout, quoi. Ils sont servis par les centrales d'achat. Donc, on n'a pas les mêmes qualités de produits. Donc, on a des clients différents.
Các siêu thị mở cửa muộn hơn nữa. Nhưng nếu phải so sánh, thì các bạn sẽ thấy là trái cây bán ở siêu thị không tươi bằng.
D'accord, merci beaucoup.
De rien.
Alors Nathalie, tu vois ce primeur, il ferme à 20h30, c'est tard non?
Non, pour moi c'est pas tard.
Tu peux toujours faire tes courses entre midi et deux, comme le font les Françaises.
Oui, je vais essayer de faire ça.
Theo Nathalie, mở cửa tới 8 giờ rưỡi tối vẫn còn sớm. Tại Syria, các cửa hàng mở cửa cho tới khuya, nhưng ở Pháp thì khác, nhập gia thì phải tùy tục. Hẹn gặp lại các bạn kỳ sau.
Au revoir.
Au revoir Nathalie.
Thank you.
Tiếp theo chương trình là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, sao Hàn thời YouTube, tạp chí do Lê Hải biên soạn.
Vừa rồi là ca khúc Hello do ca sĩ Aden sáng tác, được thể hiện bằng tiếng đàn guitar của nghệ sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc Sung Ha Chung. Từ nhỏ được tập guitar, anh dần dần đưa các bài tập lên mạng YouTube và nay trở thành một trong số những người biểu diễn nổi tiếng nhất trên trang mạng video này với gần 4 triệu người đăng ký. YouTube hiện đang là một kênh truyền thông giải trí mà tự bản thân cũng chính là kênh để quảng cáo cho người nghệ sĩ. Minh Anh cùng Lê Hải trong một góc vườn âm nhạc tuần này muốn qua hình ảnh một số ngôi sao Hàn Quốc, giới thiệu sơ lược tới quý vị phương thức truyền thông mới này.
Giải trí của Hàn Quốc đưa ra thuật ngữ Size Media để mô tả phương pháp truyền thông của họ là tập trung tất cả vào một mối. Quý vị hình dung, nếu trong các kênh truyền thông người ta chia ra là truyền hình hay radio thì dùng để biểu diễn, còn báo chí và trang mạng là để quảng cáo. Thì nay với YouTube, trên cùng một kênh truyền thông, quý vị vừa có đường dẫn chất lượng cao để biểu diễn, lẫn không gian để cho giới thiệu quảng cáo và kèm theo cả mạng xã hội để liên lạc với khán giả và xây dựng câu lạc bộ fan hâm mộ cho mình. Nhờ kênh dẫn kiểu như vậy mà quý vị có thể tưởng tượng ban nhạc Jay Morning ở tuốt bên Hàn Quốc nhưng hàng ngày vẫn liên lạc và biểu diễn cho khán giả của mình ở tận bên Philippines như bài hát mới nhất họ vừa ghi âm và cho lên YouTube, Busan Battle.
Bài nhạc Philippines nhưng lại nổi tiếng qua phần trình bày của ban nhạc Hàn Quốc lấy tên là Jay Morning. Jay là chữ viết tắt của July, tức là tháng 7, khi các thành viên trong ban nhạc gặp nhau và quyết định kết hợp tài năng âm nhạc của mình để cùng phát triển, cũng giống như ánh nắng mặt trời buổi sáng, Jay's Morning. Tâm điểm của ban nhạc là cô gái, vừa chơi violon, vừa có giọng hát đầy quyến rũ. Cha Hyun, được hai chàng trai thấy nhau đệm đàn guitar là Min Hyu và Han Chi Hun.
Ban nhạc Jay Morning được công ty kinh doanh giải trí KMB điều hành để đưa đi tour sang các nước Đông Nam Á, mà đặc biệt là Trung Quốc và Philippines, trong các đợt quảng bá sản phẩm và giao lưu hàng hóa. Một hướng đi hoàn toàn mới đã được KMB mở ra, với thị trường là khán giả ở nước khác, sẵn sàng đón nhận người nước ngoài hát nhạc nước mình với phong cách K-pop của Hàn Quốc. Còn khi so sánh với các sản phẩm ngay tại Hàn Quốc, thì ban nhạc này quý vị thấy sẽ tốn kém ít tiền đầu tư hơn, và từ bên ngoài nhìn vào thì người ta vẫn đánh giá cao Jay Morning về cả khả năng biểu diễn lẫn trình độ âm nhạc. Mỗi lần ban nhạc này sang Philippines biểu diễn đều tạo thành sự kiện cho các kênh truyền hình thương mại hàng đầu của Philippines, ví dụ như là đài truyền hình ABS-CBN. Bởi vì làm sao người ta có thể bỏ qua bài hát do một ban nhạc nước ngoài sang diễn mà lại hát về thủ đô của nước mình cho được, Manila, Joe.
Vừa rồi là ca khúc Manila Yo qua phần trình bày của ban nhạc Hàn Quốc nổi tiếng trên các trang mạng YouTube của người Philippines trên toàn thế giới. Trong khi đó, ngôi sao guitar Hàn Quốc Sung Ha Jung thì nổi tiếng với khán giả người Việt như tiết mục diễn chung với ca sĩ Văn Mai Hương của Việt Nam.
Một sự kết hợp giữa giọng ca Việt Văn Mai Hương và tiếng đàn guitar Hàn Quốc Sung Ha Jung. Trường hợp của Sung Ha Jung có thể coi như là mối quan hệ qua lại giữa YouTube và người nghệ sĩ. Khi mà nhờ có YouTube thì người nghệ sĩ có được cơ hội trình diễn với cả thế giới, và ngược lại, nhờ sự nổi tiếng của người nghệ sĩ mà YouTube ngày càng tăng thêm giá trị và có thêm thành viên đăng ký. Thủ ban đầu, quý vị hình dung ra Sung Ha Jung chỉ là một cậu bé không thích tập piano như là mẹ và bà ngoại mình muốn. Cậu tò mò học guitar với bố. Xong đó dần dần qua các mối liên lạc internet thì anh đã gặp được một cao thủ guitar người Đức. Rồi sau đó lại tiếp tục được giới thiệu đến một hãng đàn để làm nhà tài trợ cho mình. Và sau này, tiếp theo là các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, mà Việt Nam chỉ là một trong số những điểm đến muộn màng sau Hoa Kỳ và châu Âu.
Có thể nói YouTube là một sân chơi khá phổ biến cho rất nhiều ngôi sao kiểu như vậy, lấy ngay nhà mình làm sân khấu để biểu diễn, quay phim rồi đưa lên mạng. Và Hàn Quốc có lẽ là một trong số những nước đầu tiên trên thế giới, một phần là do chính phủ Hàn Quốc đã đi trước thế giới trong việc trang bị cơ sở hạ tầng truyền thông với hệ thống broadband, tốc độ nhanh và điện thoại cầm tay đi trước cả những nước công nghiệp hàng đầu trên thế giới. Người Hàn Quốc từ lâu không cần ra khỏi phòng cũng có thể liên lạc video cho nhau với giá rẻ, và âm nhạc là một trong số những ngành được hưởng lợi. Một trong số những ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhờ mạng Internet có nghệ sĩ violon Chung Sung An. Quý vị có thể nghe anh trình bày bài nhạc Skyphone của Aiden trong bộ phim 007 nổi tiếng.
YouTube đã tạo ra thay đổi lớn trong thị trường âm nhạc và các sản phẩm văn hóa nói chung, mà các tài năng trẻ của Hàn Quốc là một trong số những người thành công đầu tiên nhờ chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ cao của chính phủ nước này. Kể từ đó mà nghệ thuật Hàn Quốc như một con thuyền được trôi vào đúng dòng chính của con sông toàn cầu, cũng giống như bài hát của nghệ sĩ piano nổi tiếng Hàn Quốc Yiruma. Tạp chí âm nhạc tuần này cùng Lê Hải và Minh Anh xin kết thúc với liên khúc Hàn Quốc River Flows in You của Chiruma và Wedding Dress của Tae Young, được trình bày kết hợp với điệu khúc đám cưới phương Tây do nghệ sĩ violon cũng là người Hàn Quốc Chun Sung A trình bày qua mạng YouTube.
Sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa đã được phát vào ngày hôm qua với chủ đề Muôn mặt tình yêu trong phim Cha và Con và Thanh Hà phỏng vấn Phan Đăng Di nhân dịp bộ phim của anh công chiếu tại Pháp.
Nhóc phải nó còn khờ lắm. Có cách nào dẫn nó vào đời không? Hôm 20 tháng 4 vừa qua, phim Cha và Con Và của đạo diễn Phan Đăng Di đã ra mắt khán giả Pháp dưới cái tên gọi là Mekong Stories, hay những câu chuyện bên dòng sông Mekong, từng được mời tham dự liên hoan phim quốc tế Berlin năm 2015. Cha và Con Và là bộ phim thứ nhì của Phan Đăng Di, người đã chọn đi theo con đường làm phim nghệ thuật và thử nghiệm. Giới phê bình Pháp đã dành cho bộ phim hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam này nhiều ưu ái khi nhận định. Tuy chưa hoàn hảo, thế nhưng phim của Phan Đăng Di mượt mà, đầy chất thơ, nỗi u hoài và phảng phất một chút gì của những tên tuổi lớn trong dòng phim châu Á, từ Trần Anh Hùng đến Sài Minh Lượng, từ Vương Gia Vệ đến Cành Cọ Vàng của Liên Hoan Cannes năm 2010, Apichapong. Cha và Con Và đưa người xem bước vào cái thế giới của một nhóm bốn thanh niên Vũ, Thăng, Cường và Tùng, kẻ thì sống nhờ cái nghề hát dạo, người làm công nhân, rồi người thì pha rượu ở hộp đêm, hay là một cậu sinh viên nhiếp ảnh, cả bốn cùng trông thấy tương lai mịt mùng. Đạo diễn Phan Đăng Di đã có mặt ở Paris nhân dịp Mekong Stories của anh được cho công chiếu, và Di đã dành cho RFI tiếng Việt một cuộc phỏng vấn được thực hiện ở giữa lòng thủ đô Paris trong khu Saint-Germain-des-Prés. Xin cảm ơn đạo diễn Phan Đăng Di nhận trả lời đài RFI ngay sau khi anh vừa ra mắt công chúng Paris Mekong Stories. Câu hỏi đầu tiên, xin anh cho biết qua về cái buổi hội ngộ của anh với khán giả Paris lần này ạ.
Di sang lần này thì chủ yếu là cũng là để giới thiệu cái cuốn phim Mekong Story, là cái tên mới được đặt cho cái phim Cha và Con, và vốn là đã được giới thiệu ở liên hoan phim Berlin 2015. Thì cái phim này thì được Memento là cái hãng phát hành ở đây mua khá là lâu, và bây giờ họ mới thu xếp được cái việc ra rạp. Cũng thú vị là phim ra rạp vào cái lúc mà bắt đầu chớm xuân, rồi trời ấm áp, và thấy là cái buổi ra mắt đầu tiên thì cũng thấy rất là đông khán giả đến, và đặc biệt là có rất là nhiều khán giả Việt Nam, một số cái bạn bè của Duy nữa. Tuy là cái buổi Avant Premiere thì diễn ra trong cái rạp rất là nhỏ thôi, khoảng 200 chỗ ở gần cái trung tâm Pompidou. Ngay cả những cái khách mời của chúng tôi đã mời từ trước thì đến nơi thì vì là cũng không có đặt chỗ trước thì cuối cùng không thể xem được phim và phải đi về. Trong đó có những cái người đã đi rất là xa, cái đó là một cái điều rất là đáng tiếc cho chúng tôi, cho cả tôi và cả Đỗ Thị Hải Yến. Nhưng mà tuy nhiên thì nhìn lại thì cũng thấy đó là một cái tín hiệu vui, bởi vì là một cái buổi ra mắt của một cái cuốn phim độc lập từ một cái nước như Việt Nam đó, nhưng mà cũng được quan tâm.
Thưa anh Di, các nhà phê bình Pháp đã nhận thấy là dòng phim của anh có một thoáng gì của những Trần Anh Hùng, Sài Minh Lượng hay là Vương Gia Vệ. Thế thì anh nghĩ sao về điều này?
Thì tất nhiên là các nhà phê bình thì bao giờ họ cũng có một số cái phim trong đầu rồi, và họ xem cái phim mình thì có thể họ sẽ nghĩ đến cái phim đó. Thì cái đó cũng đối với Di thì cũng là một cái tự nhiên thú vị thôi. Và mình cũng có một cái tự tin, là bởi vì tất nhiên là mình sẽ có một số cái đạo diễn mà mình ưa thích, nhưng mà vì cái cuốn phim của mình là cái cuốn phim mà nói về một cái câu chuyện Việt Nam với một cái nhãn quan của riêng mình thôi. Và đương nhiên thì nó cũng không phải là một cái phim hoàn hảo. Mekong Story là phim giải thứ nhì, nhưng mà đồng thời cũng là một cái bộ phim mà Di đang đi tìm cái đường ở trong cái ngôn ngữ của mình, tìm cái cách thể hiện trong cái ngôn ngữ của mình. Và đối với cái phim này thì Di không có nghĩ là mình đặt trọng vào cái câu chuyện, mà mình muốn tìm ra được một cái nhịp điệu, mình muốn tìm ra một cái cách thể hiện mà ở trong đó thì mọi thứ nó sẽ vận hành theo một cái lối khác. Và cái ngôn ngữ của cái rừng phim cũng như là cái âm nhạc nó phải hòa quyện vào để nó tạo ra được một cái nhịp như là một cái hơi thở, như là một cái sự dồn, một cái hơi thở dồn dập của tuổi trẻ vậy đó. Nhưng mà đôi khi nó cũng có những cái lúc mà lắng xuống, và cũng có những cái giai đoạn rất là lặng lẽ, và có một cái nỗi buồn giấu kín ở phía sau nữa.
Mekong Stories mở ra bên một dòng sông, vậy thì vị trí của con sông phải chăng cũng là cái mạch phim của Phan Đăng Di?
Một cách tự nhiên thì cái câu chuyện nó diễn ra bên dòng sông, và chúng ta thấy là từ cái vùng quê của Vũ thì bố Vũ cũng đến thăm Vũ ở Sài Gòn bằng một con thuyền. Đó, nó không phải là đi đường bộ, nói chung là tất cả mọi chuyện nó đều bên các dòng sông thôi. Và trong cái dòng sông thì mình thấy như là dòng sông ở Sài Gòn thì mình thấy có cả rác đó nữa. Nhưng mà rác là một cái thực tế, và tất cả những cái gì mà ô nhiễm hay là những cái gì mà cái cuộc sống của nhân vật nó trải qua thì tôi đều giữ nguyên. Tôi cũng không muốn tạo cho nó một cái sự sạch sẽ mà nó không có như là ở phía ngoài cuộc sống. Thì cái phim này là một cái phim mà tuy là nói về cái tuổi trẻ và nói về những cái mối tình đó, nhưng mà cái cách mà tôi nhìn thì tôi vẫn nhìn dưới một cái nhãn quan rất là thực tế thôi, và tôi thích chính là những cái trạng thái hơi bừa bộn, hơi thậm chí là nhiều khi nó hơi bẩn thỉu. Và cũng có những cái lúc thì nó rất là sạch sẽ, rất là thơ mộng.
Cha và con và là một bộ phim nói về bốn cậu thanh niên đều không biết tương lai của họ đi về đâu. Vậy phải chăng đây là một bộ phim xã hội?
Mọi người sẽ có cái cảm giác đó, là bởi vì đúng là tất cả những cái chất liệu mà tôi dùng ở trong phim thì có những cái yếu tố đặc biệt của cái thời gian, của cái thời đại. Ví dụ như là nó diễn ra vào đầu những cái năm cuối những năm 90, đầu năm 2000, là cái thời điểm mà Việt Nam mới bắt đầu hòa nhập với cái thế giới tư bản, với cái gọi là mở cửa cho kinh tế thị trường đó. Đó, mọi thứ đều rất là háo hức và nó đều có những cái bỡ ngỡ ban đầu, rồi cũng là cái thời điểm có một cái cuộc khủng hoảng kinh tế của châu Á diễn ra, và cái cuộc sống đang từ chỗ tương đối là ổn định và phát triển thì nó rơi xuống cái sự khủng hoảng đó. Thì tất cả những cái yếu tố đó là những yếu tố và những cái chất liệu hoàn toàn là mang cái tính thời đại, thời cuộc và xã hội đó. Nhưng mà tất cả những cái yếu tố đó chỉ là một cái bề ngoài thôi, vì trong cái thâm tâm của tôi thì dù là tôi chọn những cái yếu tố đó, nhưng mà cái mà tôi muốn thể hiện nhất ở trong phim này là một cái suy nghĩ của tôi về tình yêu, một cái câu chuyện tình yêu. Thì cái câu chuyện tình yêu trong này thì nó không thông thường. Nó là một cái nhìn về tình yêu thôi. Và cái trạng thái yêu đương ở trong cái phim này là một cái trạng thái của một cái người trẻ mới khám phá. Nó còn có những cái bỡ ngỡ và nó có những cái tự nghi ngờ, đồng thời nó cũng có những cái hoang mang của nó. Và kết thúc của cái trạng thái đó, của cái sự khám phá yêu đương đó, thì hóa ra lại là một cái cảm giác rất là thất vọng, rất là cô đơn đó. Nhưng mà tuy nhiên thì cuối cùng tôi vẫn nhắc lại, đây là một cái câu chuyện tình yêu, và tất cả những cái gương mặt ở trong phim, họ vừa là nhân vật như là một cái nhân vật thông thường, nhưng đồng thời cái diện mạo của họ cũng trong một cái ý nghĩa nào đó thì là chính là cái diện mạo của tình yêu ở những cái trạng thái, những khía cạnh và những cái thời điểm khác nhau. Cái tình yêu mà ở trong cái phim này mà Jim muốn nhấn vào chính là cái tình yêu của Vũ. Vũ nó đi tìm một cái tình yêu, trong cái lúc mà nó đi tìm nó thì cái tình yêu nó có thể có một cái gương mặt nhẹ nhàng và tương đối là thanh khiết, như là cái gương mặt của cô bé Mai, cái cô bé mà thỉnh thoảng mình vẫn thấy xuất hiện trong cái phòng tối để mà rửa ảnh đó. Nhưng mà cũng có những cái lúc thì cái trạng thái của tình yêu nó gắn với cái sự say sưa, thậm chí nó gắn với sự hơi buông thả, hơi lả lơi và gọi là mất kiểm soát đó. Thì đó là những cái lúc mà chúng ta lại thấy cái gương mặt của Hải Yến, của Vân đó, say thậm chí là hơi tự làm bẩn mình và đi quá mọi giới hạn đã. Nhưng mà lại có những cái lúc mà nó trở về một cái gương mặt rất là bình thường, hơi mệt mỏi, cũng là của Vân đó, là khi mà cô múa ba lê đó. Thì đó là cái trạng thái của tình yêu trong cái lúc mà nhớ nhung, rồi trong cái lúc mệt mỏi và trong cái lúc đang tự nghi ngờ. Thì tất cả những cái nhân vật nữ ở trong cái phim này, ngoài là vị trí như là một cái nhân vật, thì họ còn là cái gương mặt đại diện cho tình yêu của Vũ ở từng cái thời điểm, trong từng cái hoàn cảnh và ở những cái trạng thái khác nhau.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn đạo diễn Phan Đăng Di.
Anh sao
vậy? Tao bận.
Anh ngoan ngồi đi chờ.
Sao sớm mai nó chụp hình thằng đó đâu?
Thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Phi cơ quân sự Mỹ bay gần đảo Philippines mà Trung Quốc đang chiếm giữ ở Biển Đông. Tại Trung Quốc, 15 cơ quan truyền thông bị cáo buộc đưa tin sai sự thật. Nhiều lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Merkel, thăm miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận về di dân. Hạt nhân Iran, Washington trấn an Tehran về dỡ bỏ trừng phạt. Chính quyền Cuba bãi bỏ lệnh cấm du hành trên biển. Kính thưa quý vị, ngày mai Chủ nhật 24 tháng 4, sau bản tin thời sự như thường lệ, chúng tôi xin phát lại mục điểm tuần báo và hai bài học tiếng Pháp. Tiếp theo là tạp chí thể thao Chủ nhật do anh Vũ biên soạn. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI số 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130 hay qua email vietnam@rfi.fr.